Điểm nóng. Hỏi: trong một buổi nói chuyện trao đổi kinh nghiệm về phương pháp hộ niệm, có một vị thầy đưa ra một câu hỏi: sau khi hộ niệm cho một người, ban hộ niệm sẽ kiểm tra xem điểm nóng cuối cùng ở đâu, để biết người được hộ niệm có được giảng sanh hay không, hay sanh về cảnh giới nào. Nhưng căn cứ vào kinh sách nào của Phật để nói về những điểm nóng này mà thầy đã tu mấy chục năm rồi vẫn chưa đọc qua?
Trả lời: điểm chính yếu để một người được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc chính là tín nguyện hạnh đầy đủ. Một người giữ vững ba điểm này cho đến giây phút cuối cùng thì sẽ được như nguyện. Trong kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh Niệm Phật Ba La Mật, vân vân, nói đến thật rõ ràng. Xin tự xem kinh lấy. Một khi người được giảng sanh thì sau khi ra đi thường để lại những hảo tướng, nghĩa là thoại tướng rất tốt, như thân xác mềm mại, nét mặt vui tươi, sắc diện hồng, đôi lúc có hương, có quang minh, có hoa nở, có chim tụ lại, có người biết trước ngày giờ xả bỏ báo thân, có người báo cho biết là A Di Đà Phật cùng thánh chúng đã đến tiếp dẫn họ, vân vân. Những thoại tướng này có lúc nhiều, có lúc ít, có người có hầu như đầy đủ, có người rất khó phân biệt. Sở dĩ khác nhau là do phẩm vị giảng sanh khác nhau. Trong một giảng ký của Hòa Thượng Tịnh Không, Ngài nói rằng người giảng sanh thượng phẩm nhiều khi họ biết trước 2-3 năm trước. Họ xác định được ngày giờ giảng sanh một cách chính xác. Rất nhiều vị tổ niệm Phật ra đi giống như sự biểu diễn nhiều lắm. Xin xem trong các sách về tịnh độ để lại. Đúng sự thật chứ không ai nói thêm để phải mang tội vọng ngữ đâu. Ông Cô Lô Giang vào khoảng thập niên 40 thế kỷ thứ 20 đứng giảng sanh 3 ngày mới hạ xuống để lo hậu sự. Cụ Hạ Liên Cư cũng đứng giảng sanh. Ông Trịnh Tích Tân ngồi giảng sanh. Mới đây Thượng Tọa Thiện Xuân ở chùa Hồng Liên kể lại chuyện giảng sanh của Hòa Thượng Sư Phụ Thầy. Trước khi giảng sanh còn thuyết pháp dặn dò đệ tử, xong ngồi giảng sanh. Nhiều lắm, không phải ít đâu, chỉ vì mình phước mỏng quá không thấy đó thôi. Những người giảng sanh trung phẩm có thể biết trước ngày giờ từ mấy tháng cho đến hơn một năm, có người biết trước một vài tuần cũng đã ngon lành rồi. Nhưng nên nhớ, biết trước ngày giờ chết cũng không hẳn là được giảng sanh tịnh độ. Những người giảng sanh là người phải biết niệm Phật cầu giảng sanh. Nếu biết trước được ngày ra đi nữa thì rất tốt. Cho nên người biết trước ngày giờ chết chưa chắc sẽ giảng sanh về tới Tây Phương Cực Lạc. Hai sự việc này khác nhau. Ra đi an lành là do công phu tu tập, tinh thần thanh tịnh, nghiệp chướng nhẹ, phước đức tăng trưởng. Còn giảng sanh Tây Phương Cực Lạc là do tín nguyện hạnh. Hai cách tu khác nhau, chuyện này đã bàn quá nhiều rồi. Người giảng sanh các phẩm hạ không được tự tại như vậy đâu. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói: mộng kiến bị Phật, diệt đắc giảng sanh. Nghĩa là tự họ thấy trong những lúc mê mê không đủ sức khai báo với mọi người, nhưng vì tính tâm vững vàng, nguyện tha thiết, họ vẫn được giảng sanh. Những điểm ấm còn sót lại trên thân xác là do điểm xuất ra cuối cùng của thần thức. Nếu xuất ra trên đỉnh đầu là điều rất tốt. Nếu để lâu quá thì hơi ấm sẽ lạnh dần, nhiều lúc cũng khó nhận ra. Điểm nóng dù sao cũng chỉ bổ túc thêm phần thoại tướng tốt. Càng tốt chừng nào càng vững tâm hơn. Còn chư tổ sư trong kinh Phật luôn luôn nhắc nhở việc tính nguyện hạnh giảng sanh. Những thoại tướng được ghi lại có lẽ là kinh nghiệm thu thập được qua hàng ngàn năm tu hành của quý ngài. Đây gọi là thân chứng vậy. Xin xem trong những lời khai thị của Tổ Ấn Quang thì rất rõ. Chư Tổ Sư đều là chư Phật, Bồ Tát thị hiện. Lời nói của các ngài chắc chắn có giá trị, xin chớ hoang mang. Tuy nhiên, nếu được giảng sanh trong thời gian hộ niệm thì hầu như đều được mềm mại, tươi hồng, nhìn nét mặt rất vui vẻ, an nhiên. Còn được siêu sanh về cực lạc sau thời gian đó thì làm sao biết được? Chắc chắn cũng có, nhưng không bảo đảm, khó kiểm chứng hơn. Một cuốn sách tên là Những điều cần biết lúc lâm chung của Phật giáo Đài Loan phát hành có nói rất rõ những điểm này. Các vị viết ra toàn chư vị tổ sư, người có đức cao trọng vọng, uy tín trong Phật giáo, nhất là Tịnh Độ Tông, đã nghiên cứu từ trong kinh điển, từ những kinh nghiệm đã giảng sanh, rất cần thiết cho người học đạo như chúng ta. Tập sách Quy tắc trợ niệm lúc lâm chung và Pháp ngữ khai thị là phần trích ra từ cuốn sách đó. Hãy thử đọc kỹ càng, đừng coi lướt nhé. Toàn bộ là pháp ngữ của chư tổ sư, các ngài y kinh mà nói ra đó. Người tin thì phải tin cho vững để cứu người cứu ta. Người nào không tin thì họ có quyền bỏ hộ niệm. Chớ nên lo lắng điều này. Tất cả đều tùy duyên của chúng sanh, không ai có thể ép buộc được. Người nào muốn chết thì cứ việc chờ chết. Ai muốn giảng sanh về với Phật A-di-đà thì lo niệm A-di-đà Phật cầu về cực lạc. Chưa đủ, phải chuẩn bị sự hộ niệm thật cẩn thận, chớ nên lơ là. Hãy thử so sánh mà quyết định. Một người chết trong mê mê mờ mờ, lo âu buồn bã, so với người an nhiên vui vẻ tự tại ra đi, ai hơn ai? Một người đi xong thì ác tướng hiện ra, sắc mặt hãi hùng, nhìn thấy phải phát sợ. So với người ra đi, để lại thân tướng tươi hồng, nét mặt mỉm cười, tướng hảo bất khả tư nghị, ai hơn ai? Một người khi chết xong, thân xác cứng đơ, chẳng mấy chốc thì mùi tử khí bốc lên, phải tẩn liệm vào hòm gấp. So với người ra đi mà hương thơm thoang thoảng, hoa nở chim kêu, để dậy niệm Phật 3, 4, 5, 6 ngày, càng niệm càng tươi, càng niệm càng đẹp, càng niệm càng có thêm điều hay lạ, ai hơn ai? Hầu hết đều nhờ công đức hộ niệm đó. Xin hỏi, một người nhiều khi tu hành rất khó khăn, nhưng khi mãn đời liệu có được thoại tướng như vậy không? Hãy tìm hiểu cho thật kỹ để được sáng suốt hơn. Ta được thành đạo hay không do chính ở quyết định ngày hôm nay vậy.
Hỏi: khi hộ niệm xong, ban hộ niệm sẽ kiểm tra xem người được hộ niệm có được giảng sanh không. Điều này căn cứ vào các thoại tướng như mắt nhắm, miệng khép, tay chân mềm, vân vân, hay là căn cứ vào điểm nóng ở đỉnh đầu để xác định. Vì có nhiều thành viên trong các ban hộ niệm cho rằng thân thể mềm là giảng sanh.
Trả lời: không thể vội vã tin vào việc thân xác mềm mại là xác định giảng sanh, mà thân thể mềm mại là một trong những thoại tướng tốt, bảo đảm thoát được ba đường ác. Nhưng được mềm mại là điểm vui mừng đầu tiên. Người được giảng sanh thì chắc chắn có thân xác mềm mại, chứ thân xác mềm mại chưa hẳn đã được giảng sanh. Nếu người bệnh trước giờ phút ra đi mà đầy đủ tính nguyện hạnh nữa thì thêm được yếu tố giảng sanh vững chắc hơn. Tổ Ngẫu Ích dạy: được giảng sanh cùng chăng đều do tính và nguyện có hay không. Phẩm vị thấp hay cao đều do niệm Phật sâu hay cạn. Vậy thì người tin tưởng vững chắc, thà tha thiết phát nguyện sẽ được giáng sanh. Người ra đi bị nghiệp chướng hành hạ, họ niệm Phật không nổi, thì người hộ niệm giúp họ giữ câu Phật hiệu mà niệm. Nếu người đi có tính có nguyện, người hộ niệm cũng có tính có nguyện. Khi xả bỏ báo thân xong với thoại tướng đó, giúp ta vững tin rằng nhất định đã được cảm ứng, nghĩa là có xác suất giảng sanh rất cao. Tổ Ấn Quang dạy, vì nương theo Phật lực nên tất cả mọi người, không kể nghiệp nhiều hay ít, không kể công phu cạn hay sâu, miễn tin cho chắc, nguyện cho thiết, muôn người tu, muôn người được giảng sanh. Tất cả tổ sư đều nói cùng một ý, chắc chắn quý ngài không thể nói lời vọng ngữ được. Thật ra, quý ngài nói toàn trong kinh Phật ra hết. Hãy dành chút thì giờ coi lại các kinh điển Tịnh độ sẽ thấy rất rõ. Thấy rõ rồi thì nên mau mau đoạn nghi sanh tính, tự mình đoạn, không ai có thể đoạn thế cho mình được. Chư tổ là các bậc long trượng, uy đức cao dày, mà còn dám nói rằng muôn người niệm Phật, muôn người giảng sanh. Còn ta toàn là hạng phàm phu ngu muội, mà lại dám nghi ngờ các ngài nói sai à? Ta thì quyết tâm hộ niệm, người ra đi quyết lòng giảng sanh. Như vậy đã đúng với lời khai thị của chư tổ, đã ứng hợp trọn vẹn lời thệ của Phật, thì lý do gì mà không được giảng sanh? Nếu không được giảng sanh, chẳng lẽ Phật A-di-đà phát thệ cho vui sao? Còn người nào muốn biết cho chắc thì khuyên rằng hãy khôn ngoan, tính nguyện cho vững, rồi niệm Phật cho thật chuyên nhất để được giảng sanh về cõi tịnh. Giảng sanh xong thì sẽ biết liền. Chứ tại sao bây giờ đi đòi hỏi ai đó phải tuyên bố kết quả làm chi? Chẳng lẽ một người nào đó tuyên bố thì mới được giảng sanh sao? Phàm phu đòi hỏi phàm phu chịu trách nhiệm thật khá buồn cười. Không khéo dĩ vì một chút yếu đuối niềm tin mà dẫn tới chỗ mất phần giảng sanh, thì oan uổng công phu tu hành lắm đó. Tính năng siêu xuất chúng ma lộ, không có niềm tin nhất định bị mất phần thoát dòng sanh tử luân hồi. Một người khi đã chết rồi mà mắt từ từ nhắm lại, sắc tướng từ từ chuyển đổi trở thành tốt đẹp, nhiều khi còn đẹp hơn lúc còn sống, chẳng lẽ đây chuyện dễ tìm được lắm sao? Trên thế giới mỗi ngày có hàng triệu người chết, hãy bỏ công đi điều tra thử coi có mấy ai được vậy chăng. Chúng sanh vô biên, hàng giờ đều bị tai họa, nay nhờ gặp được pháp hộ niệm nhiệm màu mới cứu được một ít người hy hữu. Thế vậy đáng lẽ phải vui lên chứ, phải tận lực để làm chứ, tại sao lại để tâm nghi ngờ? Chẳng lẽ muốn chết cho thật khổ đau như tất cả mọi người mới thỏa mãn à? Thật tội nghiệp cho chúng sanh. VT phải giữ lòng tin và thương hại cho những người phước mỏng nghiệp nặng vậy. Như vậy, người bệnh được giảng sanh hay không thì để chư Phật Bồ Tát lo đi. Chính ta đừng để bào mòn niềm tin, rơi rớt công đức hộ niệm nhé.
Hỏi: một thành viên khi đi hộ niệm có nên hoài nghi rằng không biết mình đi hộ niệm người này có được giảng sanh không? Hoặc nên nghĩ rằng đi hộ niệm với tâm chân thành thì người được hộ niệm sẽ giảng sanh?
Trả lời: câu hỏi này quá hay. Người hộ niệm phải giữ lấy câu thứ hai, bỏ hẳn ý nghĩ thứ nhất, nghĩa là đừng bao giờ cho rằng đi hộ niệm là vô ích. Phải thành tâm, chí thành, chí kính mà hộ niệm cho người có duyên. Đừng có tâm trạng chủ bại, hồ nghi nữa. Đem tâm hiếu kỳ chao đảo phân vân đi hộ niệm sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt cho các buổi hộ niệm. Có thể vì vậy mà làm mất phần giảng sanh của chúng sanh. Tin thì tham gia, không tin thì tốt nhất nên rút lui khỏi ban hộ niệm. Chắc chắn nhân nào quả đó, không tin sẽ có quả báo không tin. Đến lúc chính mình chết mới biết thế nào là giá trị của hộ niệm. Đừng để quá trễ. A-di-đà-phật. Diệu Âm, ngày 30 tháng 4 năm 2009.